là đối với đạo lý thông đạt, chân tướng sự thật hiểu rõ. Thí dụ nói một con muỗi, một con kiến. Chúng ta người học Phật thông thường, người học Phật nhiều năm, luôn luôn vẫn còn có tâm sát. Thậm chí là muỗi đến chích bạn, bạn đập một cái làm chết nó. Đây là tập khí. Biết nhân quả hay không vậy? Biết. Biết không đủ sâu. Chúng ta ở trong vô ý giết hại nó, hữu ý vô ý giết nó, tương lai quả báo không tránh khỏi. Trước đây chúng tôi đọc truyện ký của An Thế Cao. Đây là người tu hành đắc đạo chân chánh. Ông đã từng đến Trung Quốc để trả nợ mạng hai lần. Là người tu hành chứng quả. Trong đời quá khứ ngộ sát người khác, cái quả báo này vẫn phải tự chịu. Ông trả nợ mạng, ông hiểu rõ, ông biết. Nhưng mà người tổn hại ông là ngộ sát. Ông trong đời quá khứ ngộ sát người khác thế nào thì đời này cũng bị người khác ngộ sát. Nhất ẩm nhất trác, mạc phi tiền định. Người thế gian không hề nói là sự việc phát sinh không có nhân, không có đạo lý này. Quả báo nhất định có nhân, có duyên. Bồ Tát làm thị hiện ấy là nói cho chúng ta biết. Nhưng mà bạn tạo tác nhất định có quả báo. Quả báo nhất định phải tự mình gánh chịu. Chúng ta không ưa một người, người ta cũng không ưa chúng ta. Đây là quả báo. Chúng ta ưa thích một người, người ta cũng ưa thích chúng ta. Nhà Nho cũng nói: ái nhân giả, nhân hằng ái chi. Bạn yêu người khác, đây là bạn tu nhân. Đại chúng xã hội đều tôn kính bạn, yêu thương bạn, đây là quả báo của bạn. Bạn hận người khác, bạn chán ghét người khác, đại chúng xã hội cũng hận bạn, cũng chán ghét bạn giống như vậy. Nếu như bạn thật sự sáng tỏ cái đạo lý này thì câu nói này có thể làm được. Thà bỏ thân mạng của mình cũng không chịu tạo ác. Cổ đức thí dụ rất hay. Hiện nay trong xã hội có vị trí rất cao, mời bạn đi làm, mời bạn đi làm vua. Chỉ cần bạn giết một người, người này hoàn toàn không có tội. Bạn có thể giết một người là bạn có thể có được cái dương vị này. Người tin sâu nhân quả không làm. Bảo ta giết một chúng sanh vô tội được cái lợi ích như thế nào, họ cũng không chịu làm. Người tin sâu nhân quả mới có thể làm được. Cái này cần phải lìa tà kiến mới được. Tà kiến là ngu si, người hồ đồ, không tin nhân quả. Hay nói cách khác, tin nhân quả, tin không được sâu, vẫn là người hồ đồ. không thể xem là người sáng tỏ. Người sáng tỏ đâu chịu làm loại việc khờ dại này. Phải biết rằng mỗi kiến cũng là một mạng sống. Tại sao nó lại đi làm mũi, làm kiến vậy? Quá khứ khi nó làm người, ác nghiệp tạo quá nhiều rồi, đọa vào trong đường này. Tội báo của nó, khi báo hết rồi, nó cũng sẽ chuyển thành thân người. Bản thân chúng ta tội nghiệp tạo nhiều rồi, cũng sẽ biến thành kiến, biến thành mũi. Quả thật mà nói, vô lượng kiếp đến nay, ở trong lục đạo đủ dạng thân tướng chúng ta đều đã từng trải qua rồi. Hiện nay đời này được thân người, nhà Phật thường nói mê do cách ấm, nên những việc của đời quá khứ đã quên hết. Tuy quên hết, cái quên hết này là mê hoặc, nhưng chủng tử nghiệp nhân ở trong A La Gia thức vĩnh viễn không bị mất đi. Vì vậy không được nói làm rồi sau này sẽ không có chuyện gì. Đây là tà kiến, là kiến giải hoàn toàn sai lầm. Từ đó cho thấy, không cần nói là ngôn ngữ, hành vi, ngay cả khởi tâm động niệm, tự mình phải chịu trách nhiệm đối với chính mình. Nhân quả đáng sợ. Lời nói này là sự thật. Ai biết vậy? Chư Phật Bồ Tát biết. Thanh văn duyên giác biết. Trong kinh ghi chép A-la-hán, nghe Phật giảng kinh, khi Phật giảng đến địa ngục, thì những vị A-la-hán này tâm vẫn còn run sợ, nghe thấy trên thân đều xuất mồ hôi máu. Quá khứ đã từng trải qua rồi. Phật vừa nói, nghĩ lại tình trạng trước đây ở trong địa ngục, nỗi sợ hãi vẫn hiện tiền như xưa. Chúng ta là không biết. Nếu như khi nào chúng ta thoát khỏi ngu si rồi, đoạn tham sân si rồi, các vị nên biết rằng đoạn tham sân si liền chứng quả A-la-hán, thì những việc đời đời kiếp kiếp trong đời quá khứ đều có thể nhớ hết, đã hồi phục trí nhớ. Nghĩ đến tình trạng ở trong lục đạo trước đây, bạn cũng từng làm vua trời rồi, cũng làm súc sanh rồi, cũng làm ngạ quỷ rồi, cũng đọa địa ngục rồi. Đường nào cũng đều trải qua rồi. Chúng sanh ở trong đường nào cũng đều có quan hệ mật thiết với mình. Chúng ta ngày nay gọi là quan hệ thân thuộc. Nếu như chúng ta giết hại chúng sanh, ngược đãi chúng sanh, coi thường chúng sanh. Phật nói rất hay, là giống như đối xử với chư Phật, cha mẹ của mình vậy. Chúng ta với tất cả chúng sanh, với chư Phật Như Lai, trong quá khứ vô lượng kiếp đều có quan hệ thân thuộc, làm cha con lẫn nhau. Những lời này chắc chắn không phải hoang đường, đích thực là lời chân thật. Cho nên đến thật sự không làm ác, ngay cả niệm ác cũng không sanh, thì A-la-hán mới làm được. Chúng ta phải cố gắng nỗ lực học tập. Nếu như bạn có thể làm được, bạn liền chứng quả A-la-hán. Mười nghiệp ác hoàn toàn đoạn rồi. Tam, duy quy y Phật, phi dư thiên đẳng. Quy y ở chỗ này, ý nghĩa chính là lấy Phật làm thầy. Chư thiên thiện thần, trí tuệ của họ cao hơn chúng ta, cũng có thể chỉ dạy cho chúng ta. Chúng ta đối với họ phải tôn kính.